Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa tất cả quý Phật tử, với tấm lòng quý mến Tam Bảo, tất cả quý vị đã vượt đường xá xa xôi, rất là nhọc nhằn, vất vả để đến đây đảnh lễ Tam Bảo, thăm viếng quý Thầy, hộ trì chư Tăng. Đại chúng vô cùng xúc động với cái tấm lòng của quý Phật tử, nhất là quý Phật tử ở tại chợ gạo Tiền Giang hay là một đạo tràng rất là ham thích nghe Pháp và được nhiều nơi người ta xem thấy trên hình ảnh về cái thời Pháp của đạo tràng chợ gạo đó, mọi người rất là khen ngợi, rất là hoan hỷ. Hôm nay quý Phật tử tranh thủ thời gian quý báu đến tận trên núi này, nếu như chỉ lên rồi thăm viếng rồi trở về thì rất là uổng, cho nên quý Thầy sắp xếp cho quý vị một thời Pháp ôn nhắc ra lời Phật dạy, sau đó cho quý vị hỏi những vấn đề nghi vấn. Nói cái ý nghĩa của hai chữ Pháp Ấn sơ lược để đại chúng mình ở đây cũng như Phật tử hiểu cái ý tại sao mình đây có tên là Am Pháp Ấn. Pháp là chánh pháp, còn ấn là con dấu. Ở tại nơi đây cái tinh thần của quý Thầy á, là lấy chánh pháp làm dấu ấn, lấy cái chánh pháp đó làm cái con dấu để mà ấn định hết tất cả những cái lời Phật dạy đúng hay là sai, phải hay là chưa phải. Con dấu đó bao gồm trong các cái pháp vô thường, biến đổi, khổ đau, không thật, vô ngã. Cho nên tóm gọn là trong ba cái pháp ấn này, quý vị nhìn trong ba cái kinh luân đó chính là gom hết những cái tinh yếu của Phật pháp. Như vậy lấy chánh pháp làm con dấu, lấy chánh pháp đó làm sinh mạng. Những người về đây tu á phải hiểu được cái tinh thần của quý thầy ở đây, lấy chánh pháp làm mạng sống, thở ở trong chánh pháp, nói ở trong chánh pháp, làm việc ở trong chánh pháp, sống sinh hoạt ở trong chánh pháp. Thành ra ở tại nơi đây mọi việc không rời chánh pháp. Chính vì thế mà cái thời nghe pháp nó là một thời khóa tu học, một thời khóa tu tập ở đây. Nếu như mà chúng ta nhận thức rõ được cái giá trị, cái ý nghĩa đó, thì có khi cái thời nghe pháp nó còn quan trọng hơn là cái thời tụng kinh niệm Phật nữa. Tại sao vậy? Tại vì nghe pháp mình mới hiểu Phật dạy cái gì. Khi mình hiểu, mình nắm vững được rồi đó, thì mình làm nó mới là chính xác, nó mới có hiệu quả. Còn nếu như mình á không có nắm vững, không có thấu rõ, thì dầu cho mình có làm tụng kinh niệm Phật, có ngồi thiền đi nữa đó, thì cái lợi ích nó cũng chưa có tới chỗ rốt ráo, cũng chưa tới cái chỗ trọn vẹn. Cho nên á cái thời pháp nó có ý nghĩa quan trọng như vậy. Lấy cái thời pháp đó làm một thời khóa tu tập cho đại chúng. Quý vị thấy hơi khác với mấy chỗ khác phải không? Có coi mấy chỗ nào lấy thời pháp làm thời tu không? Hiếm phải không? Thành ra đó là ở đây quý thầy cũng khuyến khích quý vị mỗi ngày đó phải nghe một đĩa pháp. Khi trở về nhà phải nghe một đĩa pháp. Bữa nói chuyện hôm nay á là nương hay cái tinh thần của chánh pháp á, mà chánh pháp thì từ đâu? Từ nơi Phật. Mà Phật, chúng ta muốn thấy Phật được thì từ đâu? Từ nơi trong kinh. Cho nên lấy kinh điển làm chỗ y cứ của chánh pháp, chứ không phải là muốn nói gì nói. Thành ra đó là hôm nay á, chúng ta sẽ nghe một cái vấn đề á, cái tựa hơi đặc biệt, tức là cái gì dẫn thế gian đi. Thì Đức Phật sẽ nói cho chúng ta biết cái gì dẫn dắt thế gian đi. Thì giữa thế gian ở đây á, mình phải hiểu tới ba cái cấp độ. Thế gian á cũng chỉ cho cái cuộc đời, cũng chỉ cho cái thế giới, quả đất, hành tinh. Mà thế gian trong đạo Phật nói đó là cũng chỉ cho thân thể của mình, cũng là thế gian, gọi là ngũ uẩn thế gian. Thân này trong đạo Phật cũng gọi là thế gian. Tiến sâu hơn bước nữa đó, tâm của mình đó, đạo Phật cũng gọi là thế gian. Cho nên chữ thế gian ở đây phải hiểu ba nghĩa đó, là thế giới, là vũ trụ, là thân thể của mình và tâm niệm tư tưởng của mình. Vậy cái gì dẫn tâm mình, dẫn thân mình, dẫn thế gian này nó đi, nó quay cuồng, nó đảo lộn, nó xây dần mãi trong sanh tử luân hồi? Cái gì thì Đức Phật sẽ nói cho chúng ta rõ ở trong cái bài kinh tâm. Có một thầy tỳ kheo sống một mình ở nơi yên tĩnh á, ngày ngồi lặng lẽ tư duy và khởi lên cái ý niệm: cái gì dẫn thế gian đi, cái gì nhiễm trước, cái gì sanh khởi tự do? Thì á, Khi mà Ngài xả thiền ra rồi đó, thì Ngài tới, Ngài đảnh lễ Đức Phật, Ngài mới trình bày lại ký niệm của Thầy, hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn khen, đó là con đường hiền thiện, đó là quán trí hiền thiện, đó là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo. Đức Phật khen cái câu hỏi của vị tỳ kheo đó, khen Ngài nói rằng là đó là con đường hiền thiện. Ông mà suy nghĩ lên như vậy đó, ông có những nghi vấn đó, đó là con đường rất là tốt, con đường rất là lành. Đó là quán trí hiền thiện. Quán trí là trí huệ quán xét một cách đó là tốt, một cách rất là lành thiện. Đó là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo. Một câu hỏi đó mà được khen vậy. Cái tư duy là cái suy nghĩ mình khéo léo rồi á, mình mới nói ra được những cái câu hỏi mà Đức Phật khen là biện tài tinh diệu. Biện tài tức là tài hùng biện, nói hay. Tại sao Đức Phật khen vậy? Tại vì những cái suy nghĩ đó là nó thuộc nhiếp về cái trí quán của mình, cái tuệ giác mình mới khởi nghĩ vậy. Chứ nếu như bình thường mình ngồi yên tĩnh thì khởi nghĩ gì? Tiền, phải không? Tình, phải không? Rồi á là hơn thua phải quấy, cái đó Phật không khen à, Phật chê, phải không? Cái đó thuộc về tình thức của mê muội. Còn đây á là trí quán hiền thiện. Quý vị để nhớ, cũng cái suy nghĩ nhưng mà gọi là trí quán, mà cũng cái suy nghĩ gọi là tình thức mê lầm. Mà bình thường nghĩ theo cái gì? Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật khen, Đức Thế Tôn mới đáp: này tỳ kheo, tâm dẫn thế gian đi, tâm nhiễm trước, tâm khởi tự do. Chính nó dẫn thế gian đi, chính nó nhiễm trước, chính nó sinh khởi tự do. Này tỳ kheo, đệ tử của Bậc Thánh không để tâm dẫn đi, không để tâm nhiễm trước, không để tâm tự do. Mà đệ tử của Bậc Thánh á, không tùy tâm tự do, mà tâm tùy theo đệ tử Bậc Thánh. Tức là ý Ngài nói có hai ý. Thứ nhất á, là tâm mình dẫn thế gian này đi, chứ không phải cái gì khác dẫn thế gian này hết. Cái gì nhiễm trước? Tâm nhiễm trước. Cái gì sinh khởi tự do? Tâm sinh khởi tự do. Còn nhấn mạnh lần thứ hai nữa, chính nó. Đức Phật nhấn mạnh chính nó. Quý vị biết nó là ai không? Ai? Chính nó. Nó là ai? Tâm. Mà tâm là cái gì? Tâm mình là cái gì? Ngồi em re hết trơn. Tâm mình mà bây giờ hỏi tới cái ngồi em re hết trơn. Quý vị cần phải nhìn cho rõ cái bản mặt của nó. Dùng cái từ bản mặt, tức là cái sự thật của nó, cái bộ mặt thật của nó. Mình phải nó phải vặt cái mặt đó ra, cái mặt thiệt của nó đó. Ý thứ hai á, là Đức Phật nói đó, là cái người mà biết tu á, là không để tâm dẫn đi, không để tâm nhiễm trước, không để cho cái tâm nó tự do. Đó là người biết tu, đệ tử của Bậc Thánh đó. Đây là người tu. Như vậy cả thế gian này đều bị tâm dẫn đi hết. Dẫn đi là lang thang, dẫn đi dông rủi, dẫn đi lẫn quẩn, dẫn đi vào đường mê, mê lộ. Dẫn đi vào cái chỗ tối tâm, dẫn đi vào cái chỗ của khổ đau, nó dẫn mình đi vào cái chỗ của sầu não, nó dẫn mình vô cái chỗ sanh tử luân hồi. Quý vị có bị tâm dẫn đi không? Nhiều không? Bây giờ mình biết tu rồi, đừng để cho nó dẫn nữa nghe. Phải không? Đức Phật là đệ tử Bậc Thánh là không có để tâm dẫn đi, mà trái ngược lại đó, là cái tâm đó nó phải theo mình, chứ không để nó dẫn, mà mình dẫn nó, chứ không để nó dẫn mình. Vì vậy gọi là người biết tu. mình dẫn nó chứ đừng để cho nó dẫn mình. Nói từ cái gần người tới xa quý vị thấy. Từ trong cái ý niệm đó mà nó sanh khởi là ngồi yên tĩnh gì nghe pháp hoặc là niệm Phật, tỉnh giác thì không chịu, buồn quá lại nhà bạn chơi, qua nhà hàng xóm nói chuyện, phải không? Hoặc là kiếm người nào đó tâm sự, hay là thôi để đi ra mấy siêu thị rồi đó mua đồ, phải không? À, nó dẫn á, nó dẫn. Đó là những chuyện nhỏ à, nó dẫn còn nhiều chuyện còn lớn hơn nữa, còn khổ hơn nữa, phải khéo, đừng để nó dẫn. Mình phải dẫn nó, mình phải làm chủ nó. Chính cái tâm nó nhiễm trước, nhiễm là nó tiên nhiễm. À, nó bị nhuộm, chứ nhiễm có nghĩa đen là nhuộm. À, mình á bình thường cũng vẫn tốt, không rồi chơi với bạn xấu. Bạn xấu nó nhuộm mình hồi nào mình không hay. Giống như mình tấm vải trắng thôi, mà bên kia đó là cái tấm vải nó dính mực, ha, dính sình, dính dơ gì đó, dính những cái màu. Rồi mình để chung vô thì vậy là nó sẽ sao? À, sẽ sao? Nó dính qua bên mình, lan qua, nó nhờm qua, thì trở thành cái tấm vải của mình cũng dơ luôn. Cho nên á, là cái người biết tu là không có để cho cái tâm của mình á bị nhuộm, bị tiêm nhiễm những cái dơ xấu của thế gian. À, từ trong cái chỗ mà nó tiêm nhiễm đó, nó mới dẫn ra tới thân, rồi mới tới thế giới. Thì quý vị thấy đó là tâm nó bị dẫn thì thân nó sẽ dẫn, mà thân nó dẫn thì cõi nước bên ngoài nó sẽ dẫn theo luôn. Cho nên tâm mình động và thân mình đó, nó giao, mà thân mình giao rồi thì trái đất thế giới này nó quay cuồng. Mình ngồi mình tưởng là mình ngồi yên vậy đó, chứ thật ra không có yên, mình đang quay vòng vòng á. Cho nên mới có ngày đêm sáng tối, mới có năm tháng ngày giờ đó, mà trái đất nó luôn quay, nó luôn quay. Mà mình cứ nghĩ là ta ngon lắm mà nghe, nhà ta vững chắc lắm, mà không biết nó đang quay vòng vòng. Bữa nào quay quay cái đụng cái rầm cái rồi xong, không phải mình đâu à, yêu tùng hết luôn á. Vì thấy sóng thần động đất, thiên tai quả hoạn, là mình cứ nghĩ mình chắc lắm, mình nghĩ mình bền lắm, mình nghĩ mình mãi mãi vĩnh cửu. Đó là cái mê lầm của vô minh. Chính vì nghĩ vậy cho nên mới nhiễm, mới tham muốn đủ thứ. Mắt thấy gì đẹp cái là dính khắn vô, tai nghe gì hay cái là tưởng mơ nhớ nghĩ. À, lưỡi mũi thân ý cũng như vậy, tại mình không biết bản chất của nó. À, cho nên mình mới bị đắm nhiễm. Mà càng đắm nhiễm nhiều chừng nào, càng bị dẫn đi chừng nào thì càng khổ chừng đó, chứ có sung sướng gì đâu. Tưởng đâu sướng, tưởng đâu vui, nhưng mà thật ra khổ không à, không có vui. Cái vui nó giả tạm trong tích tắc thôi, mà cái khổ nó mãi mãi chìm miếng. Khỏi cần đọc kinh dòm mấy người kế bên biết, mà khỏi dòm ai xa, dòm ba má mình biết liền. Nếu còn ông nội bà nội thì dòm ông ngoại ngoại nhìn thấy biết liền. Từ cái tâm, cái thân và thế giới nó quay chuyển. Cho nên mình biết tu đừng để cho nó dập. Niệm Phật là dừng nó lại đó, tụng kinh là dừng nó lại đó, nghe pháp là để đứng lại, trụ lại, ngồi thiền là cũng vậy, để yên định trở lại, để đừng cho nó dẫn. Bây giờ nó dẫn mạnh hơn hồi xưa nữa, giờ đủ thứ là tài sắc, đủ thứ cạm bẫy, đủ thứ những cái cuốn hút đó, hấp dẫn hết đó, cho nên nó chạy còn loạn trào hết trơn. Mà hãy cái tâm nó động nhiều chừng nào thì thân động nhiều đó, mà thân động nào nhiều thì thế giới càng chấn động nhiều chừng đó. Cho nên thiên tai, những cái địa chấn dần dần xảy ra rất nhiều. Cái gì mà sanh khởi tự do? Tâm sanh khởi tự do. Người tu đừng có để cho nó tự do, mà phải làm chủ nó. Đừng để cho nó muốn nghĩ gì nghĩ. Đừng để cho nó muốn nói gì nói. Đừng để cho nó muốn làm gì làm, mà phải làm chủ nó. Đó là cái ý thứ nhất Đức Phật khai thị cho chúng ta thấy. Cái vị thầy này mới bạch Đức Thế Tôn hỏi thêm điều nữa, là bạch Thế Tôn chứ thế nào gọi là nghe nhiều. Có những lúc Ngài kể chuyện tiền thân của Ngài, hoặc là kể chuyện tiền thân của các vị đệ tử, hoặc thọ ký vân vân, 12 thể loại kinh. Nhưng mà nếu như có cái người nào mà nghe ta nói 4 câu kệ, biết nghĩa, biết pháp, thuận theo pháp, hành pháp, thì người đó gọi là cái người nghe nhiều, chứ không có phải điều gì khác hơn nữa. Như thế gọi là nghe nhiều. Như vậy không phải mình đó, nghe được bao nhiêu bộ, mình tụng được rất nhiều kinh đó, mà gọi là nghe nhiều. Mà chỉ cần á biết nghĩa, biết pháp, tùy pháp, hành pháp, thuận theo á cái phạm hạnh á, thì nó gọi là nghe nhiều. Biết nghĩa, biết pháp và thực hành theo pháp đó. 4 câu kệ thôi, một bài kệ 4 câu thôi. Mình biết được ý nghĩa, mình thực hành theo đó, mình tu tập theo đó, thì vậy gọi là nghe nhiều. Bài kệ 4 câu giống như bài kệ gì? Hồi đó giờ học nhóc bài kệ hết rồi, đọc bài bên thằng nghe coi. Cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không, cái này sanh nên cái kia sanh, cái này diệt nên cái kia diệt. Rất là đơn giản. Chẳng hạn như giờ Minh Thành nói đơn giản thôi. Có cái lò đựng trầm, có trầm trong đó. Mà nếu không có hộp quẹt, không có lửa, thì có được lên khói gì này cho mình đó, xong không? Thì chỉ cần thiếu một viên thôi, không có lửa, là mình không thể đốt trầm lên được. Nên cái này sanh, cái kia nó mới sanh. Mà cái này diệt là cái kia nó diệt. Không có lửa tức là cũng không có thể xong trầm được. Và nói tới cái đơn giản thứ hai, có quý vị cho nên mới có thời pháp hôm nay. Nếu không có quý vị, mình thành ngồi để nói mình được không? Bây giờ thấy không? Cho nên cái này sanh, cái kia mới sanh. Tức là có quý vị thì như thì mới có cái bài pháp hôm nay. Mà có bài pháp hôm nay rồi thì chẳng những mình đây mình được nghe, mà rất nhiều người khác sẽ được nghe. Như vậy là quý vị là cũng là gián tiếp để mà là hoằng pháp lợi sanh nữa. Vì thấy cái chuyến đi mình có ý nghĩa không? Nếu như chỉ lên ăn xong rồi lên cúng rồi xong rồi ngắm cảnh chụp hình xong về thì nó đâu có được ý nghĩa bao nhiêu lợi ích. Cho nên á, cái mà chỗ Đức Phật khen ngợi người cư sĩ đó là tới chùa phải cầu pháp, phải học pháp, về nhà phải hành pháp. Đó là gọi là nghe nhiều quá. Vì thấy rất là rõ. Rồi chút xíu đây quý vị sẽ được mỗi người tôn to nuôi. Giới thiệu trước món ăn đàng hoàng nuôi. Tại vì cô nhà bếp đó quý vị đem hủ tiếu lên mà nấu hủ tiếu nữa là ngán thôi, đãi món lạ nuôi. Thì như vậy là mình xuống rồi mình bưng cái tô nuôi lên đó, mình phải đọc câu 4 câu kệ à. 4 câu kệ gì? Nuôi có cho nên mình có, nuôi không là mình không. Nếu không có nuôi hồi xuống núi không nổi à. Phải giỡn đâu quý vị thấy không? Mà sao mình bưng tô cơm lên mình cũng đọc bài kệ là cơm có cho nên mình có, cơm không là mình không. Có ai ngồi đây không thèm ăn cơm sống nổi không? Giơ tay coi. Minh Thành nhắc cái gì đơn giản nhất, quan trọng nhất, ai nhớ? Ai nhớ? Mình về hết trơn. Quan trọng nhất mà em về hết. Đó, giờ mới quay qua quay lại nhau đang hỏi thở. Quay qua quay lại đang hỏi gì chứ thở phải không? Cái gì thấy không? Vì hít vô thở ra mình thành nhắc làm sao? Hít vào a di, thở ra đà Phật. Có làm không? Có. Sao giờ hỏi còn quay qua hỏi người khác nữa phải không? Hít vô cái mình biết khó thở cho nên khó mình không thở thì không có mình. Quý vị đem cái công thức này, đây là cái đạo lý tột cùng của Đức Phật à, chứ phải thường đâu à. Là cái pháp duyên khởi, Đức Phật giác ngộ với cậu Bồ Đề thành Phật là cái pháp này đó, chứ không phải thường đâu. Có thở cho nên có mình, không thở là không mình. Có ăn cho nên có mình, không ăn là không mình. Có uống cho nên có mình, không uống là không mình. Lấy cái câu đó mà ứng dụng như vậy á, từng giờ, từng phút, từng ngày, từng tháng, từng năm, cho tới nhiều năm, tới khi cái ngày quý vị nhắm mắt, quý vị thở một cái đó, là quý vị mở mắt ra cái thượng phẩm thượng sanh. Đó là cái đệ nhất nghĩa đế, mà cái chân lý sâu sắc nhất của Phật giáo á, mà rất đơn giản thôi. Trong cái ăn, trong uống, trong đi, trong thở, lúc nào cũng thở hết mà, thì lúc nào cũng thấy rõ được cái sự thật giai ngộ đó. Đó là cái cội gốc. Tu là cội gốc đó đó, chứ không phải tu là chỉ có hình thức bên ngoài, là đi bố thí, cúng dường, làm phước, tụng bao nhiêu bộ kinh, niệm bao nhiêu sâu chuỗi giờ. Cái đó là cũng cần, nhưng nó chưa phải vô tới cái cội gốc. Tại sao vậy? Tại vì nếu quý vị thấy mà mình mượn vậy thì mình có thiệt không? Có thiệt không? Không có thiệt. Mà mình không thiệt đó thì tất cả cái tham sân si đó đều tan rã. Tại vì tất cả những cái đó là phục vụ là cho mình, phải không? Ai buồn? Mình buồn. Ai sướng? Mình sướng, phải không? Ai khổ? Mình khổ. Khen cái hỉnh lỗ mũi lên, ai hỉnh? Mình hỉnh. Chê cái sụ cái mặt xuống khóc. Ai khóc? Ai sụ? Mình sụ. Quý vị thấy không? Cho nên tất cả cái là phục vụ cho mình. Mà giờ mình đại vì mình thấy mình thiệt, cho nên tất cả những cái mình làm đều quay cho mình hết. Thậm chí tu của mình, chỗ này chỗ của tôi à, vô chùa tụng kinh mà dành chỗ đó chỗ của tôi. Mà trong chùa làm gì có chỗ của mình, chỗ chùa chứ chỗ mình đâu. Mà vô thời gian gần 20 năm, chỗ đó chỗ tôi à, chỗ đó chỗ tôi. Thầy đó thầy tôi á, thầy tôi. Quý vị thấy không? Tự nhiên rồi mình chiếm tùm lum hết á, làm gì có cái của mình. Mình còn không có, làm gì có cái của mình. Tiền của tôi, nhà của tôi, con của tôi, tài sản của tôi, đủ thứ hết trơn. Cho nên đụng vô của tôi là có chuyện à, đụng vô của tôi là có chuyện à. Có gì thấy không? Đó là cái gốc của vô mình mày là. Bây giờ mình thành nhắc quý vị thở đó là cái cội gốc à. Thấy đơn giản vậy chứ không phải thường đâu á. Cội gốc của Phật Pháp à. Thấy rõ mình không thiệt là tự nhiên mấy chuyện nó nhẹ hết. Đó là vô ngã, là niết bàn. Không có cái tôi thiệt. Thấy được như vậy đó gọi là nghe nhiều đa văn. Vì lúc nào quý vị cũng thở thấy rõ. Đó là cái ý thứ hai mà Đức Phật khai thị ở đây, chúng ta thấy rất là đặc biệt. Thầy thì theo bạch Đức Thế Tôn thêm câu hỏi nữa. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thông minh, có cái trí huệ rộng lớn à? Hỏi Đức Phật Thế Tôn, sao được gọi là thông minh, sao được gọi là có trí huệ rộng lớn? Như Phật nói, nếu người tu không có niệm tự hại, không có niệm hại người, cũng không có niệm hại cả hai, mà chỉ có niệm lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích cho mọi người, thương xót thế gian, mong muốn trời người được lợi ích phước lành, được an ổn khoái lạc, như thế gọi là người tu thông minh trí huệ rộng lớn. Vậy khác với cái thông minh của mình quan niệm không? Mình thông minh trí huệ thường thường đó, làm gì cho kiếm tiền vô nhiều quá, cái đó là thông minh. Nói gì cho hơn thiên hạ, ghét chơi ghét người ta, cái đó gọi là thông minh. Làm gì cũng muốn là lấn lướt người khác, cái đó là thông minh. Cái thông minh đó là si mê, chứ không phải thông minh của đạo Phật. Thông minh của đạo Phật là không có ý niệm hại mình, hại người và hại cả hai. Sao kỳ, sao mà có ý niệm hại mình? Mình mà sao hại mình? Quý vị thấy mình có hại mình không? Sao kỳ vậy? Mình khôn lắm mà, sao mình hại mình? phải mình như là sao? Con nói mê lầm. Nhìn thấy giống như mình thương mình mà mình đang hại mình. Muốn ta đây ngon hơn thiên hạ, muốn giỏi hơn không mà, nhưng mà chính cái giỏi đó lại bị chúng ghét. Quý vị thấy không? Đó là hại mình. Mà mình tưởng mình là vậy là mình hơn, mà không phải, mình đang hại mình. Mà hạ thấp mình, khiêm hạ, nhún nhường, giống như mình lỗ, nhưng mà thật ra đó mình đang thương mình, điều phục được tâm mình, và mọi người quý trọng, mến thương. Đi tới đâu ai cũng quý hết. Quý vị có chịu vậy không? Chịu không? Chịu. Quý, thương, mến, giúp đỡ thì chịu, nhưng mà hạ thấp mình xuống á thì không chịu. Muốn làm sếp không? Muốn cơm? Không cơm thì cũng kẹo. Vậy thế không? Cho nên mình không có trí huệ, mình làm chật lất, mà mình tưởng mình hay, nó khổ gì hết chứ. Cho nên trong kinh Pháp Cú nói đó, người ngu mà biết mình là ngu, người đó gọi là trí. Mà người ngu cho mình là trí, người đó gọi là trí ngu. Cái gì lên lạ không? Cái gì mình dở chật mà biết mình dở chật, cái đó là người có trí à. Tại vì biết dở chật rồi sửa, sẽ hết chật. Mà cái này giàu cho mình có giỏi đi nữa, mà mình cho mình giỏi thì trở thành dở ẹt, dở bẹ. Dùng cái từ miền Tây mình dở bẹ. Bây giờ thấy không? Chà, không khéo mình tự hại mình nhiều lắm. Biết cái đó khổ mà cứ nhào vô. Bây giờ thấy không? Đó là hại mình á. Biết đó là sầu đau, nhưng mà cứ gì tắt vào. Xong rồi Phật ơi con khổ quá à. Thầy ơi con khổ quá à. Quý vị xem tự hại. Tự hại. Mấy con bướm mà nó cũng biết vậy, vô nó chết chứ, nhưng mà cứ việc lao vô. Lao vô cái ánh sáng, cái bóng đèn. Như bướm lao đèn, tự thiêu tự đốt. À, cho nên á, phải kỳ chánh niệm tỉnh giác, thấy trong cái ý niệm của mình, đừng có tự hại mình, đừng có ý niệm hại người khác. À, mà có ý niệm gì? Lợi ích cho mình, lợi ích cho người, xót thương cả thế gian. Đó đó, mới là người thông minh trí huệ. Phải lợi ích cho mình. Lợi ích cho mình không phải tăng thêm tài sản tiền của này kia mà để cho người khác khổ, không phải. À, cái lợi ích nó sâu xa của hiền thiện, của chánh pháp, của cái an lạc, trí huệ, giác ngộ, quan hỷ. Đó mới là lợi ích cho mình. Muốn cho mọi người đều được phước lành, an ổn, khoái lạc, làm gì cũng nghĩ tới người khác. Muốn mọi người nó được phước báo, được tốt lành. Muốn cho mọi người được an ổn, được vui sướng, nghĩ tới người khác. Đó là người đó là thông minh, người đó là trí huệ lớn. Ôi sao kỳ ha. Bình thường thông minh là phải lo cho mình chứ, cho ngon chứ, cái này nghĩ cho người ta không, sao gọi là thông minh trí huệ lớn. Mà không ngờ. Cho nên cái nghĩ của mình á, nghĩ theo chiều mê á, chặt hết trơn. Mình cứ nghĩ mình lo cho người ta vậy mình ngu, mà không phải, chính mình lo người ta đó mà thật sự là lo cho mình. Quý vị có thấy điều đó không? Mình nghĩ bình thường sao cứ lo người này ăn cơm nhà, lo chuyện người dân không à, lo chuyện ngoài đường không à, phải không? Nhưng mà không ngờ khi có chuyện rồi quý vị mới biết tất cả mọi người thương mến quý trọng, giúp đỡ. À, thậm chí ta đem cả sinh mạng ra tại lo lắng cho mình. Cho nên không có mất kỹ lợi lạc cho mọi người đó đó là người thông minh trí huệ. À, chính vì thế mà Đức Phật á dạy những lời đó rồi, cái vị tỳ kheo này rất là hoan hỷ vui vẻ. À, trở về sống một mình yên tĩnh xa vắng, tâm không có buông lung, tu hành tinh tấn, cuối cùng á đạt đến cái mục đích mà người thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, dốc lòng tin tưởng, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo, và thâm tụ được cái phạm hạnh vô thượng ngay trong đời này, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tụ an trú, biết như thật, sự sanh đã chấm dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa. Vị tôn giả ấy biết pháp rồi chứng quả A-la-hán. Đó, quý vị thấy không? Đức Phật nói mấy câu vậy đó, mấy vấn đề vậy, vì tỳ kheo này nghe rồi trở về ứng dụng, trở về sống một mình yên tĩnh tu tập. Hồi xưa là vậy đó, chứ không phải mà nhiều chuyện giống như người tu mình giờ. Người tu mình giờ đa sự đủ thứ việc hết á, à, mà việc có ai đó tự mình bày ra xong rồi mình khó. Vì thế không, yên tĩnh sống một mình ở nơi xa vắng, không có buồn luôn, mà tinh tấn để đạt tới cái mục đích mà cái người tu phải đạt. À, quý vị ở nhà tuy cư sĩ cũng phải tập như vậy, huống nữa người xuất gia. Yên lặng một mình để tu tập tinh tấn, quý vị có chịu ở mình không? Buồn lắm. Rồi tới lúc mình nằm trên giường thì phải chuẩn bị đi, lúc đó rủ ai đi theo? Không biết rủ ai đi theo. Dù cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được chăng? Lúc chết á, bà con chú bác rồi đẻ ra 7 năm đứa con chẳng hạn, lúc đó rồi kêu con lại thế cho ba, bà không muốn đi. Lúc đó nó chịu không? Không đứa nào chịu, nói ba đi đi, thôi để con ở lại. Tỷ phú giờ rủ nó đi nó cũng không đi, nó thôi ông đi đi, để đây đưa tiền để tôi xài cho. Có gì thấy không? Vậy mà bây giờ mình sợ sống mình á. Đức Phật dạy mình phải sống mình. Có những giây phút yên tĩnh mình ngồi nghiền ngẫm quán xét cái lẽ thật, niệm Phật tĩnh tọa, tụng kinh nghe pháp một mình thôi. Cho nên những cơ hội quý ở mình là quý báu lắm. Tại tự mình quay lại nhìn nó chính mình, kiểm soát lại mình, nhận rõ lại cái sự thật của nơi mình. Mình cứ là hết tivi rồi tới báo, hết báo rồi tới bạn, hết bạn rồi tới đi chơi, cứ vậy lần quần như vậy là sống nương dựa với người khác, với sự vật bên ngoài không, mà không thể ở một mình được. Mình sợ đối diện với mình lắm. Và tới chừng cuối cùng chết rồi, lúc đó mà ai, có một mình đi thôi, lặng lẽ một mình, đâu có ai đi theo được. Tiền bạc bỏ lại, sự nghiệp gia tài bỏ lại, con cái bỏ lại, chồng vợ bỏ lại, anh em cô bác bỏ lại hết. Rồi lúc đó rủ ai, đâu có rủ ai được. Mà bây giờ mình không có cái sức sống, không có sức tự chủ, thì tới lúc đó đó là mình sẽ bấn loạn bàng hoàng, hãi hùng khiếp sợ. Đó, cho nên quý vị thấy đệ tử Đức Phật ha, nghe lời là ứng dụng thực hành ngay trong đời này, giác ngộ, tự tri tự giác, tác chứng thành tựu, thấy được cái kết quả của người tu. Thì như vậy là buổi nói chuyện hôm nay á, là quý vị thấy Đức Phật nói chúng ta thấy rõ cái gì dẫn thế gian đi. Quý vị thấy rõ chưa? Cái gì dẫn thế gian đi? Cái tâm của mình, cái tâm vọng tưởng của mình, cái ảo tưởng của mình, những cái suy nghĩ lung tung của mình á, nó dẫn, dẫn tâm, dẫn thân, dẫn cả thế giới vũ trụ này đi. Mình người tu á, mình đừng để cho nó dẫn, mà mình phải làm chủ nó. Đó là bản sắc của người tu. Sao gọi là nghe nhiều? Không phải học được nhiều kinh sách nói cho hay, thao thao bất tuyệt đó, mà gọi là nghe nhiều. Chỉ 4 câu thôi mà hiểu được pháp, biết được nghĩa, thực hành ứng dụng tu tập, thấy rõ được lẽ thật. Cái mình không có thật, cái tôi mình không có bền chắc, vô ngã. Sao gọi là thông minh trí huệ, rộng lớn, biết nghĩ tới lợi ích cho mọi người, đem tới sự an ổn cho mọi người, đem tới cái sự mà vui vẻ ở trong chánh pháp cho chúng sanh. Đó là người thông minh trí huệ. Đó, thì hôm nay mình thành nhắc quý vị tới đây thôi. Giờ tiếp mục thứ hai, cho quý vị có hỏi gì hỏi.
Nam mô A Di Đà Phật. Thì con kính bạch thầy, là ngày hôm qua con có nghe mấy người hỏi thầy bàn với nhau là tại làm sao mà cái lỗ tai của Đức Phật nó dài để như này khi trên đây, và con cho mọi người vào nghe thầy.
Lỗ tai dài là một trong 32 tướng hảo của Đức Phật, tướng tốt, À, quý vị thấy người bình thường của mình lâu lâu có gặp người nào lỗ tai dài không? Có không? À, mà thường thường người lỗ tai dài thì sống lâu không? Thường thường người lỗ tai dài là sống lâu. Đó là cái tướng của trường thọ. À, là do cái gì? Do cái nghiệp lành á, của cái giới không có sát sanh. Không có sát sanh. À, không sát sanh mà có khi còn biết phóng sanh, còn biết bảo vệ sự sống cho mọi người. Đó là cái nhân quả từ đời, nhiều đời kiếp trước của Đức Phật đã tu cái hạnh không sát sanh, phóng sanh, hỗ trợ sự sống, rồi còn giúp đỡ cho mọi người trong cái tâm từ bi của Đức Phật. Cho nên có cái tướng tốt là lỗ tai dài. Nam mô A Di Đà Phật.
Đức Phật có tóc là
cái câu hỏi của Phật tử rất là thực tế, cũng có nhiều người hỏi, nói rằng tại sao Đức Phật á, mình thấy là cái tượng làm có tóc, mà các vị thầy tỳ kheo thì đệ tử Đức Phật xuất gia giờ thì cạo tóc hết. À, là cái đó là cái ý á, là Đức Phật có 32 tướng tốt, 32 tướng hảo, 32 cái tướng đẹp. Cho nên khi á, mà người ta tạc tượng Đức Phật thì tóc của Đức Phật là một trong 32 tướng. À, nếu như á, mà không có để cái hình dáng của tóc á, thì người ta mất hết một tướng hảo. Cho nên khi làm tượng hay vẽ thì người ta vẽ thêm cái tướng đó. À, tóc của Phật á, thì nó xoắn về phía bên phải, tất cả các búi tóc nó xoắn hình giống như con ốc á, và sắn vào phía bên phải. Cho nên người làm tượng, người vẽ, người ta muốn làm cho đầy đủ cái tướng tốt của Phật. Chính vì thế mà mình thấy là Đức Phật có tóc. Nam mô A Di Đà Phật. Một Phật tử hỏi cái ý nghĩa của cái bánh xe mà ở hai bên cái pháp tòa. Cái bánh xe đó thì là thường thường gọi là pháp luân, tức là cái bánh xe chánh pháp. Mà tại sao á, chánh pháp lại có cái hình bánh xe? Là bởi vì có ý nói á, có rất nhiều ý, nhưng mà ở đây mình nói cái ý chính thôi. Tức là cái bánh xe thì luôn luôn quay, quay thì xe mới chạy được. À, là ý muốn là cái chánh pháp của Phật luôn luôn xoay chuyển ở thế gian, không có bao giờ dừng lại. Cho nên mình có cái từ pháp luân thường chuyển, phải không? Pháp luân thường chuyển á, là cái bánh xe pháp luôn luôn quay, luôn luôn xoay, là để cho cái chiếc xe pháp chạy hoài, đem khắp tới là đường cùng ngõ hẻm hết, để cho chúng sanh thấm nhận được cái lợi lạc. Cho nên cái hình ý nghĩa của cái bánh xe. Trong cái bánh xe này á, có chỗ thì đề 8 căm, vẽ là 8 căm, có chỗ vẽ 12 căm. Thì như vậy cái 8 căm á, là biểu trưng cho bát chánh đạo. Tức là cái con đường có 8 chặng mà đưa mình tới cái chỗ giác ngộ, là con đường của bậc thánh nhân đã đi. 8 cái căm đó biểu trưng cho đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Từ cái thấy đúng. Thấy đúng là thấy sao? Thấy như nãy nói đó, là mọi vật biến đổi, thân mình tồn tại trong một hơi thở không có thiệt. Đó là thấy đúng. Mình thường nghiền ngẫm vậy gọi là thấy đúng, là chánh kiến. Mà mình thấy đúng vậy thì mình suy nghĩ đúng, mình không có chạy theo, không có mê mỏi. Suy nghĩ đúng thì mình nói ra lời đúng, nói đúng. Tại vì cuộc sống của mình á, là sống đúng theo lời Phật dạy. Rồi á, siêng năng tinh tấn thực hành theo cái thấy của mình. Thì như vậy cái tâm của mình á, luôn luôn nghĩ nhớ về pháp, niệm, chánh niệm, nghĩ nhớ về pháp. Thì như vậy an trụ trong pháp thì cái tâm của mình nó sẽ đạt tới cái chỗ đại định, yên định. Mà cái tâm yên định thì phát sanh trí huệ, thấy lẽ thật. Đó là cái ý nghĩa của cái bánh xe 8 căm. Còn cái thứ hai á, là 12 căm, là chỉ cho thập nhị nhân duyên, 12 cái nhân duyên. Từ cái vô minh rồi dẫn ra mình đi tạo nghiệp, rồi chịu khổ. Nói đơn giản chứ còn đó phải một thời pháp rằng 12 nhân duyên. Rồi cứ vô minh mê lầm không thấy lẽ thật, rồi nó dẫn cái thần thức của mình đi tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi chịu khổ, rồi cứ xoay vòng như thế. Đó là cái ý nghĩa của 12 nhân duyên. Thành ra 8 căn là bát chánh đạo, mà 12 căn là thập nhị nhân duyên, đó là biểu trưng như vậy. Nam mô Di Đà Phật.
Nam mô Di Đà Phật. Trong kinh
Phẩm Hữu
Môn, thầy có câu chú Án Mani Bát Di
Hồng,
xin thầy
giải
thích cho con
câu chú. Án Mani Bát Di Hồng là một cái câu chú của Mật Tông. Cái câu chú của Mật Tông thì cái câu chú gọi là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn. Thường thường cái người mà tu hành theo cái pháp Mật Tông hay là cái người mà tích trì chú thì thường ta trì cái câu chú đó nó gọn, nó đơn giản mà nó bao hàm. Thường thường chú thì không có giải thích, trì đó thì cái tâm của mình nó yên định, thì từ cái chỗ yên định nó thấy được lẽ thật, nó phát sanh trí huệ. Gọi là tam mật tương ưng, là thân mật, khẩu mật, ý mật. Là cái khi mình đọc cái câu chú đó thì cái miệng của mình nó là nó yên, nó phát cái câu chú đó rồi đó, thân mình ngồi ngay ngắn, rồi tâm mình chuyên theo câu chú đó, gọi là tam mật. Là ba cái chỗ, tức là ba nghiệp của mình á, nó vào cái chỗ sâu kín. Chữ mật là miên mật, sâu kín, nó không có bị phân tán theo ba cái nghiệp ác của thân miệng ý. Như vậy tụng chú lên á, tại vậy là thân khẩu ý của mình đều được thanh tịnh thâu nhiếp ở trong câu chú. Thì vậy khi mà nó yên định rồi á, thì thấy suốt được lẽ thật, phát sanh trí huệ. Còn nếu mà giải thích á, thì cũng giải được, có rất nhiều cách giải lắm. Có chỗ thì giải là ngọc sáng trong hoa sen, nhiều cách giải, nhưng mà mình giải cái đó ra nó không có đúng với cái tinh thần của Mật Tông. Mật Tông là chỉ trì thôi, nhiếp tâm yên định cho mình không có suy nghĩ, thì vậy yên định sáng suốt rồi phát sanh trí huệ. Nam mô Di Đà Phật.
Như lúc nãy thì giảng là vì cái này có nên cái kia có, là có thể là không có cái chủ tạo ra mọi thứ, nhưng mà con có đọc tin thì nó là tâm tất cả do tâm tạo, thì có phải tâm đó là định tâm không?
Có một Phật tử hỏi là như trong cái lý duyên khởi, cái này có cho nên cái kia có, và cái này sanh cho nên cái kia sanh. Nhưng mà trong kinh lại nói là tất cả do tâm tạo. Thì vậy á, cái tâm đó có phải là vọng tâm hay không? Cái này nó có hai cái ý. Cái ý thứ nhất á, thì cái này có cho nên cái kia mới có, cái này sanh cho nên cái kia mới sanh. Mà giờ trong kinh nói tất cả đều do tâm tạo, như vậy thì có khác hay cái lý duyên khởi hay không? Thì thật ra đó là cũng nằm trong cái lý duyên khởi thôi. Bởi vì á, nói tâm tạo ra tất cả các pháp. Bây giờ mình ngồi đây mình muốn tạo ra cái nhà mình ngồi yên này, có tạo được không? Tạo được không? Và như vậy á, nói là nói cái chánh nhân thôi, nhưng mà phải có cái trợ duyên ở bên ngoài. Muốn là chánh nhân là cái yếu tố chính, nhưng phải có cái trợ duyên bên ngoài, là mình phải có xi măng, phải không, ngói, gạch, vân vân, những cái vật liệu. Rồi như vậy đó là hai cái nó kết hợp, cũng cái này có cho nên cái kia mới có. Từ cái ý niệm á, là cái tâm nó sanh, thì như vậy các pháp nó mới sanh. Bắt đầu có đủ điều kiện nữa, chứ không phải muốn được liền, nó không có tiền lấy gì xây. Bây giờ thấy không? Phải đủ điều kiện, nó được kết hợp hai bên, nó đủ nhân, đủ duyên kết hợp lại mới thành ra cái một cái sự vật, một cái pháp. Cho nên cái tâm á, nó cũng là do cái duyên khởi kết hợp mà thôi. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai á, là hỏi lại chứ cái tâm tạo ra là vọng tâm, có phải không? Là cái tâm giả dối. Thì nói đó, cái tâm giả dối á, thì nó tạo thành ra cái thế giới của khổ đau, của mê lầm. Còn cái tâm mà của chân thật, của giác ngộ, thì nó tạo thành ra tịnh độ, cái thế giới trang nghiêm của chư Phật. Cho nên gọi là nghiệp cảm duyên khởi, rồi còn gọi là tánh tịnh duyên khởi là khác. Cho nên cái lý duyên khởi này nó trùm cả thế gian và xuất thế gian đó. Nó bao hòa hàm luôn cả phàm và thánh, chứ không phải thường. phàm á là từ cái tâm vọng, cái tâm mê, cho nên nó sanh ra cái gì rồi cũng trong khổ đau, cũng trong phiền não không. Như mình nghĩ ra cái ý nào cũng toàn phiền não, cũng toàn tham sân si, cũng toàn vị ngã gì cái tôi mình không à. Còn cái vị thánh nhân như đạt đạo, người ta nghĩ cái gì đó mà cũng từ trí huệ giác ngộ, cũng là lợi lạc cho chúng sanh như nãy nói vậy đó. Như vậy cũng cái duyên khởi, cũng có sự dai mượn hình thành à, nhưng mà dai mượn theo cái chiều mê gọi nghiệp cảm duyên khởi, tự vô minh mê làm sanh khởi lên cái ý niệm, miệng nói sai, thân hành động chật, cho nên khổ đau, gọi là nghiệp cảm duyên khởi. Còn từ cái tâm chân thật, cái trí huệ giác ngộ khởi lên, miệng nói một câu thôi, chuyển mê khai ngộ, nói một câu thôi mà làm cho người ta từ phàm mà trở thành thánh, à, việc thánh siêu phàm à. Và một cái hành động của Phật, của Bồ Tát thôi, lợi lạc cho bao nhiêu chúng sanh thành tựu cái đạo quả giác ngộ. Cho nên gọi đó, cái chiều của tịnh đó gọi là tánh tịnh duyên khởi, là từ trong cái tâm thanh tịnh đó mà khởi lên đó, thì lợi lạc cho bao nhiêu chúng sanh. Như vậy đó, mình á chỉ cần chuyển cái tâm mình tịnh à, thấu rõ được cái giác đây, thì từ cái tâm của mình sanh khởi là công đức trí huệ thần thông diệu dụng không. Cho nên Phật đâu phải không còn tâm đó, phải không? Phật cũng có tâm, các A La Hán cũng có tâm, mấy vị thành tựu đạo pháp chiến ngộ cũng có tâm, nhưng mà tâm của ngài khởi ra toàn diệu dụng công đức trí huệ không. À, tâm mình không tu cho nên khởi ra mê lầm khổ đau phiền não, vậy ráng mà tu tâm nha, đừng có để tâm mình dẫn đi lan man, dẫn đi lẫn quẩn trong sáu nẻo. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sanh vô